Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, Cha của anh em đấng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, chúng ta nghe bài đọc 1 trong ngày thứ 3 sau Chúa Nhật thứ 2 mùa vọng, sách tiên tri Isaiah. Nghe xong thấy nó mát rượi, nghe xong thấy nó ấm, nghe xong thấy lòng mình nó an bình lạ lùng. Và nghe xong mình thấy rằng là đúng là lòng thương xót, đúng là cách mà chúng ta phải thực hành lòng thương xót như thế nào, chứ không phải chỉ bằng môi bằng miệng. Thiên Chúa phán: Hãy an ủi dân ta. Khi nào thì mình cần được an ủi? Khi nào? Khi nào? Khi nào thì các anh chị em cần được an ủi? Buồn khi mà không biết đêm nay vì sao tôi buồn, và khi mà thấy rằng là đời tôi cô đơn nên đi đâu cũng cô đơn, khi mà buồn vào hồn không tên, thức giấc nửa đêm thấy chuyện xưa càng buồn. Thì những lúc mình cô đơn, những lúc mình buồn, những lúc mình thất vọng, những lúc mình chán nản, những lúc mình thất tình, không, tôi không còn yêu em nữa, là những lúc mình điên lên, thất vọng, chán nản, thấy lòng người, thấy thói đời, thấy tình người sao mà nó chán quá đi, chán quá đi, lòng người sao mà nó ngổn ngang quá, tình đời sao mà tình đời thấy trắng đôi đen, tình người đã lắm bon chen. Ui giời ơi, nó bon chen quá. Chúng ta thấy nó ngổn ngang trong mối, nó bon chen. Cho nên anh chị em đi vào 4 tuần tĩnh tâm mùa vọng, tứ tuần tĩnh tâm, 4 chữ T, tứ tuần tĩnh tâm, 4 chữ T,
tứ tuần tĩnh tâm.
Sư của bạn lại tình tiền tù tội rồi. Xua rồi. Nói 4 chữ T là tứ tuần tĩnh tâm thì bà ấy thư cha là tình tiền tù tội. Bà ơi, mà đúng thật, đúng thật, nếu mà không có tứ tuần tĩnh tâm thì đúng là chúng ta thấy cuộc đời này toàn là tình tiền tù tội, chán lắm thưa anh chị em, nó ngán ngẩm lắm. Những cái lúc mà mình cảm thấy 4 cái chữ T tình tiền tù tội nó không giải quyết được thì mình phải đổi bằng 4 chữ T là tứ tuần tĩnh tâm, phải đổi. Và khi mình đổi như vậy thì mình nghe Chúa nói với chúng ta trong sách ngôn sứ Isaiah hôm nay: Hãy an ủi dân ta, hãy ngọt ngào khuyên bảo Jerusalem. Ngọt ngào khuyên bảo, an ủi và ngọt ngào khuyên bảo, đấy là thực hành lòng thương xót đấy thưa anh chị em. Mình tập đi an ủi người khác, và mình tập là biết nói lời ngọt ngào với nhau đi. Tôi vẫn thường bảo mấy anh em trong nhóm phục vụ cũng như là nhóm trật tự, cố gắng làm sao mặc dù người ta có mất trật tự, mình phải biết giữ trật tự. Chứ còn người ta mất trật tự, mình cũng không có bình tĩnh nữa, mình cũng to tiếng, thì còn gì là trật tự nữa. Cho nên dễ bị nổi xung, dễ bị nổi khùng lắm, nổi xung, nổi khùng lên, rồi người ta to, mình cũng to, thì còn gì là trật tự, còn gì là phục vụ. Cho nên phải kiềm chế dữ lắm thưa anh chị em. Tôi xin lỗi anh chị em, nếu mà chúng tôi không kiềm chế được thì cũng là do cái con người nó còn yếu đuối mỏng giòn thôi. Phải ngọt ngào mà khuyên bảo, an ủi, chứ không được quát mắng và không được nói một nói chỏng, nói xuống, đi đi, không được, phải có chủ từ, không được ra lệnh cho người khác như thế. Chúng ta là những người đi phục vụ, chúng ta là những người giữ trật tự. Mình không phải là người mà cầm súng, mình không phải là người cầm còng, nhưng mà là mình là người cầm lòng thương xót, đi giới thiệu cho người khác. Cho nên đừng bao giờ dùng một cái lời nói mà không có chủ từ. Đi đi, ngồi xuống, lấy chỗ này nè. Không được. Nhắc anh chị em phải tập như vậy. Có mỗi người, hoặc là ông, hoặc bà, hoặc anh, hoặc chị, hoặc em, ta có chủ từ đồng hoàng, phải dùng cái đó để mà đối xử với con người ta là con người, chứ không phải là một người vô danh. Một người vô danh thì không có gì cả. Ngồi xuống, đứng lên, mưa rồi chạy đi. Ai chạy? Em ơi, mưa rồi chạy đi em, vào đây đi em, có mưa rồi kìa. Bà ơi, đem ghế vào đi, ngồi ngoài mưa nó ướt hết. Chúng ta thấy trời đang mưa, đến bìa là trời lập đông chưa em, mà vẫn cứ phải hát bài trời còn làm mưa, mưa bay rơi tóc em dài, trôi nhanh trôi nhanh. Thì chúng ta thấy rằng là khi mình gặp những hoàn cảnh nó khó khăn như vậy, người ta đang muốn tìm chỗ mà để nấp khỏi mưa, thì anh chị em thực hành cái đó đi, lời nói ngọt ngào, em ơi vào đây ngồi khỏi mưa, được không? Được không? Được chứ, phải tập nói cái đó chứ. Người phục vụ mà, người trật tự phải tập nói cái đó. Ông ơi, ngồi đó nắng lắm, vào đây ngồi cho nó mát. Em ơi, mưa rồi kìa, vào đây ngồi cho nó khỏi ướt. Cho thấy là anh chị em mình thực sự là vất vả. Vất vả vì mưa. Mưa thì lo chạy, nắng thì lo che. Đến đây mưa thì chạy, nắng thì che. Mà có ai thương mình không thưa anh chị em? Họ có thương mình không? Có khi họ không thương, họ còn là chiếm đất để giành dân nữa không chừng. Thưa anh chị em, người ta không có lòng thương xót, người ta không an ủi, người ta không ngọt ngào. Có khi cái ngọt ngào ấy lại là những lời mà một đầu môi chót lưỡi, cái ngọt ngào chết người. Chúa không bảo mình dùng cái ngọt ngào chết người, nhưng Chúa kêu mời chúng ta là hãy an ủi dân ta, ngọt ngào khuyên bảo. Anh chị em mình đang sống trong những ngày mùa vọng, đang sống trong tứ tuần tĩnh tâm, lại đang ở trong ba ngày chuẩn bị mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội vào ngày 8 tháng 12. Có nhiều cái chuẩn bị, nhưng mà tôi thấy cái chuẩn bị tâm hồn vẫn là quan trọng hơn cả. Cho nên tôi thấy một cái điều, không biết là anh chị em có thấy không, nhưng mà tôi thấy cái điều lạ lùng là Chúa soi sáng, Chúa hướng dẫn chúng ta từng bước một, Chúa an ủi mình từng giây từng phút mật, và Chúa dùng lời ngọt ngào là chính lời của Chúa để hướng dẫn ta. Ngày hôm qua bắt đầu ngày thứ nhất trong ba ngày tĩnh tâm mừng lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, tự nhiên có hai cha đến chơi và hai cha ngồi tòa giải tội. Anh em thấy lạ không? Lạ không? Lạ không? Lạ chứ. Tự nhiên sau đến chơi buổi sáng, đến chơi buổi chiều, đến chơi đúng 3 giờ là giờ thiêng. Tôi nói giờ này giờ thiêng, ba cha đến chơi, thôi uống ly nước rồi ra ngoài kia ngồi chơi. Bỏ đi đâu ngồi chơi? Ra tòa giải tội ngồi chơi. Cứ ngồi đó đi rồi chơi, sẽ có người đến. Ngồi từ lúc 3 giờ đến 7 giờ không đứng dậy được. liên tục như vậy. Ngày hôm qua hai cha, rồi hôm nay cũng vậy, cũng có một cha tự nhiên dắt một phái đoàn đến. Hôm qua cũng một cha từ Phan Thiết dắt phái đoàn đến. Hôm nay một cha từ Thanh Hóa dắt phái đoàn đến, bảo thưa cha đến thăm. Và cha vui lòng ra kia ngồi đi. Và bây giờ ngồi, vẫn đang ngồi đó. Anh chị em thấy không? Chúa sắp xếp, Chúa lo lắng cho chúng ta mọi sự. Chúa ngọt ngào khuyên bảo và an ủi mình. Chúng ta bị người ta chèn ép, chúng ta bị người ta làm khó dễ, chúng ta bị người ta bắt nạt, rồi chúng ta bị người ta chiếm đất giành dân, chúng ta bị người ta o ép mình đủ thứ hết cả. Nhưng đừng lo, vì có Chúa là đấng nói hãy an ủi dân ta và ngọt ngào khuyên bảo. Nghe tiếp sướng lắm. Nghe không? Lắng tai mà nghe lời Chúa, nó rớt vào tận đáy lòng mình, ngọt ngào, sướng vô cùng. Lời con người chán lắm anh chị em ơi, lời đầu môi chót lưỡi chán lắm anh chị em ơi, lời con người nói này mai quên chán lắm anh chị em ơi, lời con người nói hiu nói vượn nói chăng nói quậy chán lắm, hứa hảo chán lắm, này nói trước mai quên sau, rồi bảo là không nhớ mình nói cái gì nữa, có chết không cơ chứ. Còn đây lời của Chúa là lời hằng sống, nghe rõ. Hãy an ủi dân ta, hãy ngọt ngào khuyên bảo Jerusalem và hô lên cho thành, thời phục dịch của thành đã mãn, tội của thành đã đền xong, vì thành đã bị tay Đức Chúa giáng phạt gấp hai lần tội phạm. Có tiếng hô trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Đức Chúa, giữa đồng hoang hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa chúng ta. Trong sa mạc hãy mở một con đường cho Thiên Chúa, trong đồng hoang hãy vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa. Sa mạc làm một con đường cho Thiên Chúa, trong đồng hoang vạch một con lộ thẳng băng cho Thiên Chúa. Con đường thì phải thẳng, không có quanh co, và con lộ thẳng băng. Cái sa mạc ấy, cái đồng hoang ấy là gì thưa anh chị em? Không lẽ bây giờ chạy đi vô sa mạc kìa vạch con đường, không nghĩa đi ra cánh đồng hoang làm con lộ, quay làm con lộ dưới đồng hoang không? Có không? Trả lời có không? Quay làm sa lộ dưới sa mạc không? Sa lộ sa mạc ai mà đi. Vậy thì cái sa mạc ấy, cái đồng hoang ấy là gì thưa anh chị em? Cái sa mạc ấy, cái đồng hoang ấy là đây, là bốn chữ T hay là còn cứ tình tiền tù tội mãi. Bốn chữ T đó là sống to lên được là sao? Bốn chữ T đấy là mình phải hô lên cơ mà, có tiếng hô trong sa mạc. Vì chúng ta phải hô lên rằng ôi chị em ơi, ôi giời ơi, ơi mà chẳng ơi gì nổi, ơi chị em ơi. Bây giờ ơi bắt đầu giơ tay lên nhá, ơi càng như cao càng to lên nhá, ơi này chị em ơi, chưa to lắm, vì cả hai tay này cứ từ từ ơi, vàng càng to càng cao càng to, ơi anh chị em ơi. Đấy, phải vang lên như vậy, có tiếng hô trong sa mạc. Chúng ta là những người đi vào trong sa mạc cuộc đời này, đi vào giữa chốn ăn chơi, đi vào giữa chốn khô cằn lòng thương xót, đi vào những cái chốn mà người ta chưa biết đến lòng thương xót, mà mình hô to lên là hãy dọn một con đường thẳng cho Thiên Chúa. Trong sa mạc làm gì mà người ta làm cái con đường thẳng ở trong đó? Trong đồng hoang, quay vào trong đồng hoang mà làm đường cao tốc không? Ai mà đi trong đó? Vậy thì trong sa mạc đấy, trong đồng hoang ấy là cái gì? Sa mạc ấy là cái gì? Sa mạc lòng người. Sa mạc cái lòng của con người, cái đồng hoang ấy là lòng của con người. Lòng của con người là sa mạc khô cằn sỏi đá. Lòng của con người là một đồng hoang mà không có một lối vào, thưa anh chị em. Vậy thì phải mở một con đường, mở một con lộ thẳng băng, không quanh co, không khúc khuỷu. Lòng dạ con người nó quanh co, giống giống như là lòng là bộ đồ lòng. Ta thấy bộ đồ lòng không? Có bộ đồ lòng nó thẳng không? Lòng heo, lòng lợn nó thẳng không? Quanh lòng heo, lòng lợn bao giờ chưa? Làm bao giờ chưa? Nó thẳng hay nó cong? Nó cong lắm. Cho nên ta nói là lòng dạ con người nó quanh co. Vậy thì bây giờ ta phải làm cho nó thẳng. Hãy làm một con đường thẳng. Lòng của con người phải thẳng, phải trung thực, phải rõ ràng, phải trong sáng. Có thì nói, không thì nói. Thêm điều bị đặt là bởi ma quỷ. Đó, phải rõ ràng, rộng một con đường, một con lộ thẳng băng cho Đức Chúa. Cho nên Chúa đến và thấy rằng cái lòng dạ mình còn quanh co, còn cong queo quá, còn méo mó quá. Thì 4 tuần tĩnh tâm này, mỗi một người chúng ta xin Chúa đến. Sức mình không làm nổi đâu, sức mình chỉ có quanh co, sức mình chỉ có gian trá, sức mình chỉ có gian tà thôi. Nhưng Chúa đến, Chúa quấn nắm lòng dạ của con người. Chúa thay trái tim chai cứng ấy bằng trái tim thịt mềm biết yêu thương. Không còn là sa mạc nữa, không còn là đồng hoang nữa, mà là một ốc đảo lòng thương xót. Thưa anh chị em, đấy, mình phải hô lên cho cả thế giới. Những người đang sống trong bóng tối, những người đang sống trong sa mạc, những người đang sống trong đồng hoang của cái sự quanh co, của cái sự gian tà, của cái sự gian trá, của cái sự tham lam. Đấy là phải làm một con lộ thẳng. Rồi cái gì nữa thưa anh chị em? Mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng, chốn gồ ghề nên vùng đất phạm phiu. Thung lũng thì lấp đầy, núi đồi thì phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng và chốn gồ ghề thành vùng đất phẳng phiu. Ai mà có thể làm được chuyện đó? Mấy người này bảo thưa cha, cái đó là giao thông công tránh nó làm được hết ạ. Thưa cha, cái này san lấp ủi mặt bằng nó làm được hết ạ. Đúng, cái công ty san lấp mặt bằng giống như anh xem đang ngồi miếng đất đó, ngày xưa là nó trúng lắm. Ngày xưa nó là cái ao, là cái ruộng, rồi chúng tôi trồng rau trồng rợ trả được. Cuối cùng là phải thuê công ty đến san lấp mặt bằng, rồi thuê nó mỗi tháng trả tiền ngồi đó đó. Đây là đất thuê chứ không phải đất của mình. Nhưng mà thưa anh chị em, lòng mình có thuê ai đến làm được không? Đất đó thì thuê được, người ta đến người ta làm, mình đến mình ở tạm được. Còn lòng dạ con người không thuê ai đến được, mà phải rước lấy chính Chúa Giêsu đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Ngày đến, Ngài lấp đầy mọi cái ham hố của con người. Ngày đến, Ngài săn bằng mọi cái cao ngạo của con người. Ngày đến, Ngài làm cho cái gồ ghề lồi lõm lởm chởm nó trở thành phẳng phiu được. Chỉ có Chúa mới làm được chuyện đó mà thôi, con người không làm được. Những cái gồ ghề, những cái lởm chởm, những cái quanh co, những cái khúc khuỷu ấy là những cái con chiên lạc đấy. Là những con chiên lạc mà hôm nay Chúa bảo rằng nếu có 100 con chiên mà một con đi lạc, anh em có bỏ 99 con mà đi tìm con chiên lạc không? Có không? Có hay không? Tôi hỏi anh em ấy, chứ tôi hỏi Chúa. Chúng ta này, có 100 con chiên, 99 con đang ăn ở đồng cỏ ngon lành đây, một con đã đi lạc sang tít bên cái nhà vệ sinh bên kia. Có bỏ 99 con ở trong giáo điểm này, trong nhà thờ này đi tìm mấy con chiên ở chút xíu ở cái hốc bà tó xó nhà vệ sinh không? Có hay không? Không. Ngu gì? Anh ngu gì? 99 con đang ngon lành,
mình còn có sao không? Có sao không? Hai con có sao không? Ba con có sao không? Không. Phải tính toán chứ. Có phải không? Có phải không? Có phải không? Có tính như vậy không?
Có. Tôi đố ai, tôi hỏi thật, tôi đố ai mà dám bỏ 99 con đó mà đi tìm con chiên đó, có bỏ không? Có bỏ không? Thấy chưa? Đâu ai dám bỏ. Đâu ai dám bỏ. Chứ ông đeo kiến kìa. Ông lên đây. Ông cứ ngồi ông nhìn mà ông chẳng chịu trả lời. Ông không bỏ hay không bỏ, lên đây trả lời cho mọi người biết bỏ hay không bỏ. Nào, gồ ghề quanh co khúc khỉu. Ông là con chiên lạc hay con chiên ở trong đàn?
Con chiên trong đàn.
Ngon lành. Tôi hỏi lại đấy nha, trước mặt Thiên Chúa, ông là con chiên lạc hay là con chiên ở trong đàn?
Con chiên trong đàn.
Hỏi lại lần thứ ba, ông là con chiên lạc hay chiên trong đàn?
Con chiên trong đàn.
Ai là con chiên lạc thì giơ tay. Ai là người có tội giơ tay. Không có nghe gì không? Ai là người có tội giơ tay. Ông không giơ tay mời ông đi xuống. Ông chẳng có tội lỗi gì cả. Chúng tôi chỉ mời những người có tội lên đây thôi, chứ còn người không có tội lên làm chứng cái gì bây giờ. Thưa anh chị em, người mà có tội, người mà đạo đức thì làm chứng cái gì bây giờ? Không nhớ mình lên mình kể cái đạo đức, cái thánh thiện của mình sao? Yêu người ông suy nghĩ lại coi. Mỗi một người chúng ta, đấy, anh chị em thử suy nghĩ coi, là mình có thấy rằng mình là cái con chiên lạc hay không thì mình mới quay trở về. Nếu mình không biết mình là chiên lạc thì không bao giờ mình quay trở về. Rồi, ông lên đây, lần thứ hai. Lên đây. Để tôi đi tìm ông ấy. À. Bây giờ tôi đi tìm ông ấy. Chú bảo là bỏ 99 con. Bây giờ tôi bỏ 99 con, tôi đi tìm ông này về, vô trong sa mạc này. Vô bốn chữ T này, tình tiền tù tội. Ông vướng vào cái nào ông kể cho mọi người nghe coi. Chúng ta cho trong tay chào ông này, trở lại tới coi. Bốn chữ T, tình tiền tù tội, ông vướng vào cái nào?
Tù.
Rồi, ông được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Thì thưa cha, con là 50 tuổi, con ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Con là Nguyễn Văn Hùng. Nay con nên làm chứng cho Chúa là lần trước. Nhưng con về thì con không có yên chí, con còn áy náy. Cũng như Chúa bảo con còn sót, con không chịu được. Hôm nay con lên lần này nữa, con làm chứng cho rõ để cho những cái lời của Chúa đã ban cho con. Thì tất cả là những cái người mà đi trên xe với con là không biết là bao nhiêu người, cũng hơi bị nhiều. Nhưng mà ai cũng bây giờ cứ xin con để đi trong đoàn với con. Thì thật sự con cũng được ơn của Chúa. Thì Chúa cho con để gọi những cái người được đi. Thì con hôm nay con nên con làm chứng. Thì cũng cầu nguyện xin Thiên Chúa ban cho con được nhiều hồng ân của Chúa, để con còn làm những cái việc Chúa đã cho con, để con kêu gọi những cái đến giáo điểm tin mừng, để cầu nguyện mà con đi ở trên xe thì con thấy toàn là những người đi trên xe con là những người được ơn hết. Thành thử ra thì con cũng lên đây, con mang chuyến nào có cũng mang bên mẹ nội, mẹ ngoại, rồi các dì, các em đi hết. Rồi các người, người ta đau khổ, người ta cũng đi, thì người ta cũng được khỏi hết. Thành thử ra bây giờ cái anh đi hai nạn kia, anh cũng nghe được, rồi anh cũng xin anh đi.
Mày gọi anh lên đấy, xin dắt anh lên đấy, xin dắt anh hai nạn lên đấy. Rồi cả cái bà xe lăn này nữa nè, rồi thanh cái bà lên đây thử coi. Đấy, những con chiên lạc đó, đó, người thì chống nặng này, người xe lăn này, lên đây. Rồi, cảm ơn người anh em của chúng ta. Thưa anh chị em, mỗi người chúng ta lại trở thành những người mà sau khi mình đi lạc rồi, mình được ở trong đàn chiên rồi. Như ông này, nãy ông nói ba lần ông ở trong đàn chiên là đúng, vì ông đã được Chúa đưa từ một con chiên lạc trở về con chiên trong đàn. Rồi con chiên trong đàn này không phải mình ở trong này, mình cứ việc mà mình vui chơi thoải mái, cứ vui hát giữa đời, chẳng còn nhớ đến nhiệm vụ của mình là loan báo tin mừng nữa. Cho nên ông ấy là một người giáo dân mà ông làm công việc loan báo tin mừng đấy, làm công việc là đi tìm những con chiên lạc để đưa nó lên xe và đưa đến giáo điểm tin mừng này để Chúa yêu thương, để Chúa chữa lành. Như ông ấy nói, những người trên xe trong đoàn nhiều người được ơn chữa lành lắm, và họ đến đây họ được đưa về đàn chiên, những con chiên lạc. Cảm ơn người anh em, xin Chúa chúc lành cho anh để anh tiếp tục mạnh dạn ra đi đưa những con chiên lạc đến với lòng thương xót của Chúa. Chúc lành cho anh. Rồi, người anh em này được ông mới đưa về chống hai nạn, anh tên là gì?
Dạ, thưa cha, con tên là Lê Văn Tiến ấy. Con ở Bình Thuận, con chạy đi hơi trong Bà Rịa Vũng Tàu.
Rồi, anh bị sao anh phải chống nạn, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, thưa cha, con bị thoái hóa xương đùi ấy. Bị 6 tháng rồi, là bữa hôm còn điền sáng còn nghe là mấy người người ta nói là anh Hồng anh chở là coi xe chở đi, con xin vợ chồng anh con đi, và lần này là lần thứ hai ạ.
Rồi anh đến đây anh cảm thấy như thế nào, anh chia sẻ cho mọi người.
Dạ, còn đến đây con cảm thấy rất vui ạ, bởi vì con xin lỗi cha, con là người bên lương ạ.
Đó, cho thấy người anh em của chúng ta, ông đã đưa được một con chiên lạc cho một người bên lương đó. Và công việc đó của ông, và cũng là công việc của nhiều người chúng ta ngày hôm nay, trực tiếp hay gián tiếp bằng mọi phương tiện, bằng mọi phương tiện như người anh em vừa mới làm, là đưa những con chiên lạc về với Chúa và cho họ thấy được lòng thương xót của Chúa. Một người bên lương, con là người bên lương, con theo đạo gì?
Dạ con bên Đạo Phật
ạ. Bên Đạo Phật. Nhưng mà con đến đây mấy lần rồi, con cảm nhận được là cái niềm vui, và con có cảm nhận được rằng Chúa là đấng nhiều lòng thương xót đến trên cuộc đời của con như thế nào không?
Dạ con đến đây được lần này là lần thứ hai, con cảm nhận được là Chúa lòng thương xót là rất là bao la.
Thưa anh chị em, có khi những người công giáo của mình, những con chiên đang ở trong rạng, lại không nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa thật bao la. Có khi mình không nhận ra đâu, vì mình ở trong rạng rồi, mình vui tươi, mình phấn khởi, mình hân hoan, mình còn biết gì nữa đâu. Mà Chúa bảo rằng là một con chiên lạc nó quay trở về còn vui mừng hơn 99 con không cần ăn năn trở lại. 99 con nó đâu có nói được câu này là con cảm nhận được lòng thương xót Chúa thật bao la. Anh chị em thấy không? Đấy, tuyệt vời không? Một người ngoại đạo lần thứ hai lên giáo điểm tin mừng mà nói được rằng con lên đây con cảm nhận được rằng lòng thương xót của Thiên Chúa thật bao la. Con chiên ở ngoài ràng nó đi lạc, nó về nó mới nhận ra được. Như lúc nãy tôi nói với ông là ông ở trong này, ông không nói rằng không nhận ra được, nhưng mà ông phải nhận ra rằng con là con chiên lạc mà được Chúa đưa về. Và khi ông cảm nhận được lòng thương xót của Chúa rồi thì ông mới mạnh dạn, ông ấy mới rủ người khác, mới lôi người khác đến được. Nếu mà chính ông ấy không cảm nhận được, ông ấy nói người ta tin không? Không. Thôi ông ơi, ông chở tôi đi Vũng Tàu nha, ông chở tôi đi Đà Lạt nha, ông chở tôi đi ra ngoài Vịnh Hạ Long nha, đi chỗ đó thì tôi đi. Đi đâu? Giáo điểm tin mừng. Giáo điểm tin mừng đâu? Nhà Bè. Wow. mình phải cảm nhận được rằng con đến đây con cảm nhận được lòng thương xót của Thiên Chúa thật bao la. Tặng cho anh cái máy 500 bài giảng lòng Chúa thương xót, người anh em đeo cỗ chẳng hạt nha.
Trước con cũng mua một cái rồi về con tặng cho ta, này con mua hai cái cái kia, con định mang về giáo xứ ở Cẩm Thủy Thanh Hóa một cái, đi một giáo xứ ở gọi là Hồng Hòa, Hoàng Hà, Hoàng Hóa Thanh Hóa một cái. Còn cái này là kỷ niệm cho con để con nghe.
Đấy chưa, những người công giáo mình, những con 99 con chiên, có con chiên nào mà nghĩ đến những con chiên khác không? Đây này, con chiên lạc nó quay về và nó bảo rằng là con còn mấy con chiên, một con chiên ở giáo xứ này ở Thanh Hóa, một con chiên này là ở giáo xứ kia. Nghĩ đến hai giáo xứ là những người có đạo, để một người không có đạo đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho người có đạo. Có khi người có đạo chỉ có đạo trên danh nghĩa mà không có đạo, tức là không có nhận biết được lòng thương xót của Chúa. Nào người anh em ra đi đi, làm công việc đó đi, đeo cỗ chẳng hạt đấy nhá. Chúng ta đang ở trong 3 ngày tĩnh tâm để mừng lễ mẹ vui nhiễm nguyên tội đấy nhá. Cứ để anh ấy đi được, anh đi được, thấy chưa? Tạ ơn Chúa. Một người anh em chống nạn ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa, một người không đạo đi loan truyền cho người có đạo. Còn con chiên ngồi trên xe lăn này, ai khênh con lên đây và con được ơn gì con nói cho mọi người.
Thưa cha, con còn chính chào cha và cộng đoàn lòng thương xót. Con là Maria Nguyễn Thị Quyên, giáo sứ Bắc Thần, giáo hạt Phước Lý, sư giáo Phạm Xuân Lộc. Thưa cha, con có một người cháu nó đã bỏ Chúa 20 năm nay, mà cháu bị ung thư cuống bao tử, thì nhà thương đã bó tay mà cho cháu về để gia đình, để cho con này, để con lo liệu chôn ráng cho cháu thôi. Thế thì con mới gọi điện cho cha, thì con cũng không biết mấy. Thế rồi con nhắn tin thì con cũng không biết nhận. Thế xong rồi con bảo cháu con là con nhắn tin cho cha để cha cầu nguyện, ca cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chú nó để cho nó ăn năn trở lại. Thế con mới, nó mới gọi con lên thì con mang một những cuốn sách mà về lòng thương xót, mới lại cái máy 500 bài giảng, thì mới bị mẫu ảnh Chúa thương xót. Thế con chỉ biết khuyên cháu con là thôi giờ con đã như thế này thì con kể như y dược là thua con rồi, thì giờ con về đi, giờ con chỉ kết hợp cùng Chúa Giêsu Thánh Thể để Chúa lòng Chúa thương xót cứu con thôi. Thế mà con lâu quá thì con ôm Chúa vào con này, con kêu lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Thế rồi thì con chỉ sợ cháu nó chết sớm thì nó chưa được xưng tội trước lẽ gì, thì nó mất linh hồn thì con lo lắng quá, mà bố mẹ nó thì không có, anh em thì không. Thế nó chỉ trông vào con, mới lại con ở con thôi. Thế con mới bao một cỗ xe lên hết 1,6 triệu, thì con mới mang ảnh tượng lên như thế. Thì con khuyên cháu là đi giờ con xưng tội rước lễ đi, rồi thì con xin cha rước giàu cho con đi. Ngộ Chúa có cất con về sớm thì lòng thương xót của cha cũng thương con và cứu con. Thế thì cháu nó mới nghe con thì nó xưng tội rước lễ rồi chịu các phép. Thì con thì lại có bà ở đấy, rồi con đi về để lo hậu sự cho cháu. Thế nhưng mà thì Chúa lòng thế con đi về làng, thì là con ở xứ Bắc Thần ấy, thì con mới gọi điện cho cha để xin ra cầu nguyện, rồi con xin lòng thương xót, hội lòng thương xót ở giáo xứ. Thì con xin tuần 9 ngày, thì con đêm con chỉ sợ nó chết thì con cứ khóc, con cứ gục đầu ảnh tượng ngài Chúa, xong con khóc. Con khóc rồi con bảo Chúa ơi, Chúa cứu lấy cháu con, không lấy cháu con mất linh hồn mất. Thì con mới khóc với Chúa thế. Thì trong 9 ngày, tuần 9 ngày, xong là đến ngày thứ 10 á, thì là cháu nó mất cái biếu ở trong quán bao tử đi. Thế thì cháu nó mới thử con thì đi về Phước Lý, thì cháu nó mới thử là ô, anh hàng xóm ấy, người ta mới pha cho nó một tí sữa, nó uống được nửa ly sữa thì nó không ói ra nữa. Thế xong đến ngày thứ 2 ấy, thì cái anh hàng xóm ấy, ông ấy lại nấu cho một chén cháo, thì cháu của con nó ăn thì nó lại không ói ra nữa. Thế nó thử đến ngày thứ 3 thì nó ăn nửa chén cơm được, thì cháu nó ăn nó cũng không ói nữa. Thì con mới cậy vào Chúa là con mới lại thuê xe con đi lên. Con thuê xe thì hôm ấy thì con thuê xe 4 chỗ thì chỉ có 800 ngàn thôi. Thì con lên thì con nó hỏi, nó bảo là thế giờ con ăn uống được chưa? Nó bảo con ăn uống được rồi. Thế bảo con mới bảo, nó bảo là thôi thế thì lòng thương xót của Chúa chữa con đi nhá. Con bây giờ con tin cẩn vào Chúa, nhất định con bỏ những cái tội lỗi của con ngày xưa đi. Rồi con nó có một vợ 4 đứa, nó là du xe Thái, nó một vợ 4 đứa con, 4 đứa con trai, mà con nó cũng phá phách lắm, rồi hay đánh nhau. Bởi vì con khuyên nó bảo tại bố mày như thế thì giờ chúng mày cứ bắt giấc bố mày cãi nhau đánh nhau. Thế con ấy bảo thôi từ nay trở đi, con khuyên các cháu là từ nay trở đi thì con nhớ kính lòng thương xót Chúa để cầu xin cho bố khỏi. Thứ hai là chúng con biết ăn năn trở lại với Chúa thì đừng có đánh nhau nữa. Nhưng mà nếu từ nay mà chúng mày đánh nhau á thì bác không có lên nữa đâu. Thì con như bảo cháu như thế. Đấy là ký ơn thứ nhất là cái ngày tháng 8 vừa qua đấy ạ.
Anh chàng đó là con trai của bà hay cháu?
Cháu kêu con bằng bác, mẹ nó là em ruột của con. Mà bố mẹ nó chết hết rồi, anh em không có ai cả. Mà nói ở trên Bà Rịa cơ, chứ nó không có ở chỗ.
Và thưa anh chị em, một người ngồi xe lăn như thế đó mà lại đi tìm cái con chiên lạc 20 năm bỏ Chúa, bị ung thư giai đoạn cuối, chuẩn bị hậu sự. Chúa thấy được cái tấm lòng của bà, tấm lòng của người mục tử. Đây là người mục tử đấy này. Người mục tử mà thương cái con chiên là cháu của mình. Mỗi người chúng ta phải trở thành những mục tử đi chăm sóc những con chiên trong chính gia đình, họ hàng, bà con của mình, để đi tìm những con chiên ấy, đưa nó về với lòng thương xót của Chúa. Hay là nói đúng hơn là đưa lòng thương xót của Chúa đến với những con chiên lạc ấy, để họ nhận ra rằng Chúa thương xót họ như thế nào. Cho nên anh chị em thấy không, Chúa vẫn cứu, nhưng mà cái điều ưu tiên số một vẫn là cứu phần linh hồn hay phần thể xác. Linh hồn tội con được tha rồi, rồi mới trỗi dậy vác trọng mà về. Anh chị em thấy không, cái phần linh hồn đó quan trọng hơn. Cho nên Chúa mới lặn lội từ trời cao mà đi xuống tận cái đất thấp này, mà đi tìm cái con chiên lạc ở hang cùng ngõ hẻm, tìm đến mức độ mà mất luôn mạng sống cơ mà, thưa anh chị em. tìm đến mức độ mà đưa được nó về rồi, mà muốn cứu nó thì phải lấy máu và nước của mình để mà rửa sạch tội đó, và lấy chính mạng sống của mình đền thay cho nó để đưa nó về. Ta mới thấy được rằng mỗi một con chiên lạc có giá trị vô cùng trước mặt Chúa. Ta không muốn, cha ta không muốn bất cứ một ai bị hư mất lòng thương xót Chúa. Như người không có đạo nói, lòng thương xót Chúa thật là bao la. Cái bao la ấy mình phải hiểu thấu qua những chứng nhân như thế này, mình mới cảm nhận được điều đó. Bây giờ con thì con có máy rồi, nhưng mà cho tặng cho con một cái máy để con.
Thế thì cái bà mà bà ấy chữa bệnh ở bên làng xóm á, thì bà ấy mới mượn cái máy của cháu. Bà ấy nghe, bà ấy 70 tuổi rồi mà bà ấy người Phật giáo. Thế bà ấy mới nghe xong thì cho bà ấy mới bảo cháu là bà chú gọi điện cho bà già lên đây đi, để bà già dẫn dụ tôi để tôi theo đạo Chúa. Thế con mới bảo con yếu quá thì con không lên được. Thì ở bên anh vợ nó thì là ông cố là sơ, ông cố sơ chứ không phải ông cố cha. Thế thì con mới bảo là bây giờ nhờ ông bà cố đấy dẫn dắt và tìm những người nào tốt đạo thì để chỉ dẫn cho bà ấy, để bà ấy theo chứ giờ bắt
thì tuyệt vời không. Chú có thể dùng cái con người liệt lào này, dùng cái con người tội lỗi ấy để mà đưa một bà 70 tuổi không có đạo đưa về với Chúa nhờ nghe cái máy này. Bà đã tặng cái máy này cho cái người bà ấy rồi, thì bây giờ tôi tặng lại cho thằng con của bà để nó nghe, nó quay trở về với lòng thương xót của Chúa. Hallelujah. Thưa anh chị em, rồi mời hai bà già này, mời hai bà già lên đây thử coi. Chúng ta thấy ngày hôm qua Chúa đưa những người, hai người, ba người, người thì cụt hai chân, người thì cụt một chân, người cụt hai tay, người cụt một tay. Hôm nay Chúa đưa thì người chống hai cái nạng, người ngồi xe lăn, còn hai bà già này thì cũng lụng cụ lắm rồi, không biết con chiên này nó sống cỡ nào ở đây. Rồi hai bà chia sẻ cho mọi người coi, chúng con là những con chiên lạc hay con chiên béo, con chiên tốt, con chiên khỏe, con chiên gì?
Thưa cha, con tên là Mariwa, con ở giáo xứ Vũng Tàu. Con kính thưa cha, kính thưa. Dạ con 66 tuổi.
Con được ơn gì của Chúa? Con chiên 66 tuổi.
Con kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn. Con là một cái chuỗi ngày dài toàn là bệnh với bệnh không. Con mổ 5 lần. Lần thứ 3 đó là con mổ ung thư vú. Rồi là con bị di căn xương ở thời kỳ thứ 3. Rồi đáng lẽ người ta bị đau nhức dữ lắm, còn con thì con không có đau nhức mà con chỉ bị tê thôi. Là Chúa thương con dữ lắm, là Chúa cho con chỉ bị tê thôi. Rồi năm 11 con mổ cột sống, con phải ngồi xe lăn. Lúc đầu bác sĩ nói con, tôi mổ cho cô xong rồi có thể cô sẽ bị liệt, mà Chúa cho con đi được, con chỉ bị tê hai cái chân với tê cái cột sống thôi, không có bị đau nhức gì hết á. Dạ, hồng ân Chúa là ban cho con rất là nhiều. Còn về vật chất thì Chúa cũng ban cho con rất là nhiều, con không biết nói gì hết.
Vâng, một người 60 mấy tuổi mà 5 lần mổ toàn những chứng bệnh nani, những cái bệnh ung thư mà đáng lẽ là phải liệt giường, liệt chiếu hay là ngồi xe lăn, mà hôm nay lên đứng trước mặt chúng ta để nói lên lời tạ ơn Chúa. Còn con tên là gì? Con với lại cái bà này có dính dáng gì với nhau không?
Dạ thưa cha, nó là em của con.
Em gì?
Dạ em ruột.
Con tên gì, bao nhiêu tuổi?
Thưa cha, con tên là Therese Nguyễn Tuyết Loan. Con năm nay con 72 tuổi. Thưa cha, con bị đau tim với bị đau bao tử. Dạ.
Rồi chúng con cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào? Những con chiên đau ốm bệnh tật, tật nguyền được Chúa thương, Chúa cứu, Chúa đưa về trong đàn để hôm nay đứng trước cộng đoàn và làm chứng cho Chúa. Còn có nhắn gửi gì về cho những con chiên mà chưa nhận biết lòng thương xót Chúa để nó quay về với Chúa không?
Thưa con xin nói với tất cả anh chị em cộng đoàn, cái việc gì của mình là cũng ở trong tay của Chúa. Thành ra mình cứ vững tin cậy trong và tín thác vào lòng Chúa thương xót là được.
Còn con?
Dạ con cũng nói với chị con vậy, là mình phải trông cậy vô Chúa. Chúa không bao giờ bỏ mình hết. Mình bỏ Chúa chứ Chúa không bao giờ bỏ mình hết. Con thấy là Chúa thương con, cho con không có bị liệt, không có bị đau đớn. Tên là Chúa cho con rất là nhiều hồng ân, không có biết gì để cảm tạ ơn Chúa hết đó.
Thưa cha, cùng một lứa mà bị ung thư như em tôi đó, 10 người là chết hết 10 người, chỉ còn mình nó còn sống thôi là thấy Chúa quá thương rồi. Mấy người kia chết hết, không có ai còn sống hết mà nó còn sống. Dạ, con thấy Chúa thương lắm cha. Dạ.
Hallelujah. Rồi, hai chị em dắt nhau đi xuống. Hai chị em dắt nhau đi xuống. Rồi. Hôm nay Chúa đưa toàn những con chiên U70 vô. Rồi. Ui tụi. Rồi, bà giới thiệu cho mọi người biết bà tên gì, bao nhiêu tuổi?
Thì cha con năm nay con 82 tuổi.
82 tuổi, và đứng xuống tiếp, đứng xuống một chút cho mọi người thấy rõ hơn. Nên nhan sắc 82. Đấy, rồi. Bà tên gì, bà ở đâu, được ơn gì, nói cho mọi người.
Cha con ở Bắc Thần, xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch, tỉnh Biên Hòa. Con thưa cha, con cũng bệnh cả 6-7 năm nay rồi. Cái tái hóa 7 thứ bệnh trong người, đâm sông, rồi tim, mạch, rồi thận đóng vôi, đủ thứ bệnh hết. Thì con cũng đi lòng thương xót lần này là 3 lần. Lần con đến với cha 2 lần, với lại bây giờ hôm nay là 3. Thì con xin cha với Chúa cầu nguyện, Chúa cầu nguyện cho con. Bây giờ con cũng đỡ được cả như 80% rồi, chứ con chỉ ăn được 2 thìa cơm thôi, mà bây giờ con ăn được 1 chén. Ê, con cảm ơn Chúa. Thì con có thằng con của con nó ở Thị Điển ấy, cũng còn huyết tha để cha cầu nguyện cho cháu. Nó bệnh lắm, nó bệnh mấy chục năm rồi, nó chưa khỏi. Nhưng mà nó cũng làm việc ở trong nhà thờ, nhưng mà không có đi làm ăn gì được, ăn lương xã hội. Thì con xin cha cầu nguyện cho thằng con của con. Đấy, xin cha, giờ con là con cháu chắc là 125 người.
Bà được mấy đứa con?
Thế con xin cha bây giờ có 4 đứa thì nó còn dối đạo lắm. Thì con 4 đứa là 1 đứa chắc, 3 đứa cháu. Đấy thì bây giờ nó còn dối đạo thì con xin cha cầu nguyện cho cháu.
Bây giờ bà mất thì nó đội khăn gì?
Dạ.
Bà mất thì nó đội khăn gì?
Cha.
Bà chết thì nó đội khăn gì?
Cha nói con chả hiểu gì hết.
Mọi người chết thì sợ và không hiểu gì cả. Rồi bà đi về bình an. Rồi bà tặng cho nó một cái máy nha. Những cái đứa mà nó khô khan nguội lạnh á, bà đem cái máy này.
Cha con nha. Lấy để con này cho người ta. Con mua 2 lần, mua 2 cái mà con cho rồi. Biết thì cha cầu nguyện cho con.
Rồi bà tặng cho nó nha. Cho đứa khô khan nguội lạnh, tội lỗi đứa cháu đứa chấp 125 đứa đấy. Còn đứa nào mà tội lỗi nhất thì tặng cho nó. Thưa anh chị em, một bà mà 82 tuổi, anh chị em thấy không? 82 tuổi mà vẫn còn thao thức, lo lắng rằng còn bao nhiêu đứa cháu, bao nhiêu đứa chắc, đứa thì bệnh tật thân xác, và nhất là những đứa bệnh tật tâm hồn, đứa bị rối đủ thứ hết. tấm lòng của những người mục tử phải là như vậy, thưa anh chị em. Tấm lòng người mục tử không thể ngủ yên được khi mà còn biết bao nhiêu con chiên ở ngoài ràn này. Những người mục tử mà ăn no ngủ kỹ, những người mục tử mà chỉ lo cho bản thân mình, những người mục tử mà chỉ lo hưởng thụ cho bản thân mình, hãy nhìn vào những tấm gương hôm nay. Anh chị em là tấm gương cho chúng tôi soi. Bà 82 tuổi, cái anh thanh niên, cái ông mà chống hai cái nạn ngoại đạo, rồi cái bà ngồi xe lăn, những người mục tử, rồi hai chị em này nữa, lúc nào cũng chỉ lo cho những người khác, họ còn đang tội lỗi, những người khác còn đang khó khăn, còn đang thiếu thốn, xin cha cầu nguyện, xin cha cầu nguyện. Mà chúng tôi có thể ngủ yên được hay sao? Chúng tôi có thể thảnh thơi được hay sao? Chúng tôi có thể ngồi rung đùi được hay sao? Chúng tôi có thể ngồi xe hơi ở nhà lầu máy lạnh được hay sao, thưa anh chị em? Chúng tôi có thể đi du lịch, du hí, đi ăn uống, ăn chơi, ăn nhậu được hay sao, thưa anh chị em? Không thể nào được như vậy. Tấm lòng của người mục tử phải là lặn lội bao lâu còn những con chiên ở ngoài ràn thì không ăn ngon, không ngủ yên được. Phải làm sao để đưa những con đó vào trong cái ràn này, thưa anh chị em. Và những người ở trong ràn, không phải là mình ở trong ràn thì mình hãnh diện là mình là người đạo đức, mình hãnh diện mình là con chiên tốt lành, mình hãnh diện mình là con chiên đạo gốc, rồi mình không nghĩ rằng bổn phận trách nhiệm của mỗi người, bản chất của người Kitô hữu là đi loan báo tin mừng, là đi tìm những con chiên lạc khác để đưa về ràn này, để giới thiệu lòng thương cho Chúa cho họ, chứ phải giới thiệu cho họ tiền bạc danh vọng chức tước, rồi xây nhà xây cửa cho họ, rồi cung cấp tiền bạc cho họ, bảo rằng lo cho họ như vậy. Không phải lấy tiền của nhà dòng của nhà thờ mà đi lo cho những con chiên khác, rồi bảo rằng đấy là lo cho họ, xây nhà cho nó, mua xe cho nó, bảo là lo cho nó hay sao? Đã có rồi còn cho thêm hay sao, thưa anh chị em? Mà còn biết bao nhiêu con chiên vô danh tiểu tốt, những con chiên nằm gầm cầu, những con chiên què quặt, con chiên mà hoang đàng 50 năm, 60 năm, 70 năm, nó đang cần được quay trở về mà chẳng có ai đến nói cho nó về lòng thương xót của Chúa, chẳng có ai đến thăm nó, chẳng có ai gọi nó quay trở về lòng thương xót của Chúa cả. Đâu rồi? Những người mục tử ấy đâu rồi? Đây, bà già 82 đây, đây, bà già ngồi xe lăn đây, đây người chống hai nạn đây, đây hai chị em đấy, đấy những tấm gương cho chúng tôi noi. Xin chị em thương cầu nguyện cho chúng tôi. Còn mải mê sự đời quá, còn bị nhiều cám dỗ quá, còn xa trước cám dỗ nhiều quá. Bốn chữ tê ấy là làm gì mà có tứ tuần tĩnh tâm, lúc nào cũng chỉ tình, tiền, tù, tộc. Và nhất là hai chữ tê đầu là tình và tiền, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tình với tiền. Mà có nghĩ đến bao nhiêu con chiên khác đang cần hai chữ tê là tĩnh tâm không? Nó đang cần tĩnh tâm, nó đang cần những cái tâm tích để đưa nó về. Mà tâm thì lúc nào cũng xáo động, tâm thì lúc nào cũng mải mê ham hố tìm cái này, tìm cái nọ, tìm cái kia, thì làm sao mà tĩnh tâm được, làm sao mà đưa người khác về ràng được, thưa anh chị em. Cho nên chúng ta đọc ở trong này: Nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi, của thánh nữ Faustina. Chúa nói: hôm nay Cha sai con đem tình thương của Cha đến cho toàn thế giới. Hôm nay Cha sai con đem tình thương của Cha đến cho toàn thế giới. Cha không muốn đoán phạt nhưng muốn chữa lành và ghi chặt nhân loại vào trái tim thương xót của Cha. Anh chị em nghe lại lần nữa đi, lời Chúa nói với thánh nữ Faustina, lời Chúa nói với mỗi một người chúng ta, nhất là những mục tử. Hôm nay Cha sai con đem tình thương của Cha đến cho toàn thế giới. Cha không muốn đoán phạt nhưng muốn chữa lành và ghi chặt nhân loại vào trái tim thương xót của Cha. Mấy anh chị em cùng đọc: hôm nay Chúa nói với mỗi một người chúng ta, hôm nay mình đang ở trong tứ tuần tĩnh tâm, hôm nay mình đang ở trong những ngày chuẩn bị tâm hồn để mừng lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội mùng 8 tháng 12. Hôm nay, ở đây và bây giờ, lời Chúa nói với mỗi một người chúng ta, lời Chúa nói với ai đang lắng nghe, đang xem ở trên Facebook Tín Thác, hoặc là trên trang web tinthac.net, hoặc là trên video YouTube Muối Cho Đời.info, hoặc là Giáo Điểm Tin Mừng. Tất cả những phương tiện nhân loại, tất cả những phương tiện truyền thông mà chúng ta có trong tay, Chúa dùng những phương tiện ấy để nhắn nhủ từng linh hồn một, từng người một, là hôm nay Cha sai con đem tình thương của Cha đến cho toàn thế giới, đem tình thương của Cha đến cho toàn thế giới, chứ không phải đem tình tiền tù tội đến cho nhân loại, chứ không phải đem của cải vật chất hay là bất cứ cái gì phù du thế gian, nhưng mà là đem tình thương của Cha đến cho toàn thế giới. Cha không muốn đoán phạt nhưng muốn chữa lành. Cho nên anh chị em đến đây cầu nguyện để được chữa lành là như vậy. Đến đây anh chị em cầu nguyện xin được đặt tay chữa lành là như vậy. Đến đây anh chị em khẩn nài lòng thương xót Chúa, Chúa Kinh Mân Côi, Chúa lòng thương xót để được chữa lành là như vậy. Đến đây anh chị em nhờ mẹ đưa mình đến với Chúa để Chúa chữa lành là như vậy. Đến đây anh em tham dự thánh lễ chữa lành là như vậy. Vì đó là ý muốn của Chúa, ý muốn của Cha trên trời, ý muốn của Đấng giàu lòng thương xót là không muốn đoán phạt nhưng là chỉ muốn chữa lành mà thôi. Chữa lành rồi, như là người mục tử đi tìm con chiên lạc, vác nó lên vai. Đây chẳng muốn ghi chặt nhân loại vào đâu? Vào trái tim thương xót của Cha. Muốn ghi chặt nhân loại, tại vì mở ra, hở ra cái nó chạy mất à, để cái nó sống à. Đang tinh tâm về chứ, nhưng mà có người đưa tiền đến là nó chạy theo bốn chữ T, không có tứ tuần tĩnh tâm nữa mà lại tình tiền tù tội, sống cái là chạy, hở cái là biết, chứ không phải lúc nào nó cũng tính được đâu. Ai mà nhúc nhúc gì cái là nó bỏ chạy ha, hơi đe dọa cái nó cũng sợ nó bỏ chạy à, đem tiền nó nhử nhử cái nó cũng ham hố nó bỏ ra, nó chạy theo tiền à, đi danh vọng chức tước địa vị ra cái nó cũng ham hố nó bỏ chạy theo chức tước địa vị à. Nó cần gì phải nấp ở nơi lòng thương xót của Chúa, nó cần gì nương ẩn nơi trái tim của Chúa, nó nương ẩn nơi người khác sướng hơn chứ, nó ẩn nấp vào trái tim của người đẹp sướng hơn chứ, nó ở trong nhà lồng xe hơi nó ấm mát hơn chứ, nó tiền trong tay nó rủng rỉnh nó muốn đi đâu nó đi sướng hơn chứ. Tội gì nó phải ở trong trái tim của Cha, cho nên Cha muốn phải ghi chặt nó vào để nó chạy mất. Ghi chặt nó vào, anh chị em nắm chặt tay người bên cạnh, nhưng nó chạy mất bây giờ nắp. Ghi chặt vào trong đâu? Trong trái tim thương xót của ta. Nhớ, Chúa muốn chữa lành và Chúa muốn ghi chặt mỗi người vào trong trái tim thương xót của Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa sai con đi để đem lòng thương xót của Chúa đến cho toàn thế giới. Xin Chúa thương chữa lành vết thương thể xác, nhất là vết thương tâm hồn chúng con. Và xin Chúa ghi chặt chúng con vào trong trái tim của Chúa. Đừng để chúng con vì mãi mê thế sự mà còn không còn hăm hở đi đón mừng Chúa sắp đến nữa. Chúa ơi, xin hãy đến. Trời cao xin mọi người cùng hát và làm theo. Trong đêm mù tối, chúng con mong ngày mau tới. Như Lai đang khát, ước mong mau tìm thấy suối.